Những cơ sở thứ sáu, chương 1. Ngài trình bày khi Chúa càng ban những ân oai cao trọng, thì linh hồn càng phải chịu những thử thách lớn lao hơn như thế nào. Ngài kể ra một số những thử thách này và trình bày cách thế cho những ai ở trong những cơ sở này phải xử sự như thế nào. Chương này rất hữu ích cho những ai chịu đựng thử thách nội tâm. Với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, bây giờ chúng ta đề cập tới những cơ sở thứ sáu, nơi linh hồn đã mang vết thương tình đối với đấng lang quân. Nó cố gắng sống tĩnh mịch và theo hoàn cảnh cho phép. Nó cố gắng từ bỏ mọi sự có thể gây rối cho nó trong nơi cô tịch này. Hình ảnh về người đã in khắc sâu đậm vào tâm khảm đến nỗi tất cả khát vọng của nó là mong được hưởng lại lần nữa. Tôi phải nhắc lại rằng không gì linh hồn thấy trong bậc nguyện gẫm này có thể nói được là nhìn thấy thực sự, dù là do trí tưởng tượng. Tôi dùng từ ngữ hình ảnh chỉ là để so sánh thôi. Bây giờ linh hồn đã hoàn toàn dứt khoát, không nhận ra một tình bạn nào khác. Nhưng đấng lang quân lại không màng đến những ước muốn mãnh liệt, lễ đính hôn sớm được hoàn thành của họ. Người muốn rằng họ phải ý thức sâu xa hơn và linh hồn phải chiếm được hồng ân trọng đại nhất trong các hồng ân này bằng chút giá hy sinh của chính mình. Và mặc dầu hy sinh hết mọi sự, thì cũng chẳng đáng kể sánh với tính cao cả của ơn sẽ lãnh nhận này. Các chị thân yêu, tôi đoan chắc với các chị rằng, nếu linh hồn phải chịu những thử thách, thì vẫn cần phải có dấu hiệu và báo chứng về ơn này mà linh hồn đang nắm giữ. Ôi lạy Thiên Chúa của con, linh hồn phải chịu thử thách gay go chừng nào, cả trong lẫn ngoài, trước khi vào được cơ sở thứ bảy. Thực sự, khi nghĩ đến những thử thách ấy, đôi khi tôi cảm thấy sợ là nếu chúng ta nhận thức trước được cách cường lực của chúng, trước khi vào được cơ sở thứ bảy, nơi không còn gì phải sợ hãi, và linh hồn rất sẵn sàng mọi đau khổ vì Chúa, thì tự bản tính yếu đuối, chúng ta khó có thể tập trung được sự cương quyết để có thể đương đầu hay can trường đủ để chịu đựng những đau khổ ấy, dù cái viễn tượng ơn lành Chúa ban có hấp dẫn đến thế nào đi nữa. Còn khi đã tới cơ sở thứ bảy, thì linh hồn hầu như liên lỉ ở gần Đức Vua, và sự gần gũi đó làm cho nó có nghị lực. Nếu tôi kể cho các chị nghe một số thử thách mà tôi biết chắc xảy ra ở đây, thì cũng rất hữu ích. Có lẽ không phải mọi linh hồn đều phải qua con đường đau khổ này, nhưng tôi rất nghi ngờ, không biết linh hồn thỉnh thoảng được thực sự nếm hưởng niềm vui thiên đàng, có được hoàn toàn miễn khỏi những thử thách trần gian, cách này hay cách khác không? Tôi không có ý bàn đến điểm này, nhưng tự nhiên tôi nghĩ rằng một số linh hồn thấy chính mình trong tình trạng này có thể được an ủi rất nhiều. Nếu họ biết được những đau khổ xảy ra cho những người được Thiên Chúa ban cho những hồng ân như vậy, vào lúc mà linh hồn nghĩ rằng tất cả đã mất hết. Tôi sẽ trình bày những kinh nghiệm này không theo thứ tự xảy ra, nhưng theo những gì tôi nhớ đến trước. Tôi bắt đầu từ những thử thách nhỏ nhẹ nhất, lời chỉ trích của những người không quen biết, và cả những người mà đương sự nghĩ cả đời chẳng bao giờ nghĩ đến mình nữa. Họ sầm xì: chà, thánh thiện quá ta. Hay là: làm những chuyện kỳ dị để lừa bịp thiên hạ, và làm như những người khác toàn là tội lỗi cả. Khi mà họ thực sự là những Kitô hữu tốt hơn bà ta, mà chẳng cần phải làm những việc kỳ quặc như vậy. Cũng nên lưu ý rằng, người này thực sự không làm gì kỳ quặc cả, mà chỉ cố gắng sống đúng với bậc mình đòi hỏi thôi. Rồi những ai mà người ấy tưởng là bạn hữu cũng lìa bỏ, và chính những người ấy nói lên những điều thậm tệ nhất và tỏ ra thương hại sâu xa rằng như họ cho là đương sự sắp hư mất và rõ ràng là bị lừa, rằng đây là công việc của ma quỷ, rằng rồi sẽ giống như người đó, những người đã hủy hoại cuộc đời và làm hẩm cuộc đời của bao nhiêu người tốt lành, và rằng bà ta lừa gạt hết các cha giải tội, và thực sự họ đến tận các cha giải tội của đương sự và nói với các ngài như vậy. Họ thuyết phục các ngài bằng những gương của những người đã hư đi theo đường lối giống như thế. Họ chế giễu và dùng đủ thứ ngôn ngữ chua cay mà chế nhạo con người đáng thương này. Tôi biết một người đã phải lãnh chịu những lời chỉ trích này. Người ấy đâm hoảng sợ rằng không còn cha nào muốn giải tội cho mình nữa. Có quá nhiều điều tôi có thể nói liên quan đến sự kiện này, tôi sẽ không ngần ngại kể ra ở đây. Điều tệ hại hơn hết là những lời bình phẩm như thế không mau qua đi. Nó kéo dài suốt cả đời người ta. Người ta báo cho nhau rằng phải cẩn thận đừng dính dáng gì với những người giống như người ấy. Hẳn các chị sẽ bảo tôi, thế nào cũng có người nói tốt về đương sự chớ. Nhưng các con à, những người tin vào điều tốt thì ít ỏi chừng nào so với những người không ưa chúng ta. Nói tóm lại, những lời ca tụng đối với đương sự còn là một cực hình lớn lao và còn tệ hơn những lời khích bác nói trên. Vì linh hồn thấy rõ, nếu mình có điều chi tốt thì cũng là một hồng ân Chúa ban, chứ mình chẳng có gì cả. Vì chỉ vừa mới đây, nó thấy mình nghèo nàn cùng cực và chìm ngập trong tội. Vì thế, lời ca tụng này còn là một cực hình không thể chịu nổi đối với nó, ít ra là vào lúc ban đầu. Còn về sau, nỗi dày vò ấy giảm bớt đi vì nhiều lý do. Lý do trước tiên là kinh nghiệm cho thấy rõ rằng con người nói tốt thì cũng rất dễ như nói xấu về người khác, nên nó chẳng cần quan tâm đến những lời nói tốt hơn những lời nói xấu về nó. Lý do thứ hai là Chúa đã ban thêm ánh sáng và tỏ cho nó thấy rằng dù mình có điều gì tốt thì cũng là một hồng ân của Chúa, chứ tự mình chẳng có gì. Vì thế, nó ca tụng Chúa và nó coi như là ơn Chúa ban cho người khác mà quên hẳn rằng mình là người nhận các ơn ấy. Lý do thứ ba là nhận thấy nhiều người khác lợi dụng được những ơn Chúa ban cho mình. Linh hồn nghĩ rằng Chúa muốn cho người ta tin rằng nó tốt để làm ích cho họ, dù thực sự nó không tốt. Lý do thứ bốn là vì bây giờ linh hồn hết sức lo tìm danh dự và vinh quang Thiên Chúa hơn là vinh dự và thanh danh riêng mình, nên nó không còn khổ cực vì cám dỗ quấy nhiễu như lúc đầu nữa. Nghĩa là lúc ấy, nó nghĩ rằng lời ca tụng sẽ làm hại nó, vì nó đã thấy xảy ra cho những người khác như vậy. Nó không lo đến mất hay còn danh dự, miễn là nó có thể là nguyên nhân để người ta ngợi khen Thiên Chúa, dù chỉ một lần mà thôi, rồi sau đó ra sao cũng được. những lý do trên đây và nhiều suy tư khác cũng làm dịu những đau khổ do những lời ca tụng như vậy gây nên. Dù có những chua xót mà hầu như linh hồn luôn luôn cảm thấy, trừ khi nó hoàn toàn không còn lưu tâm đến bất cứ lời nói tốt xấu nào nữa. Nhưng thấy người ta ca tụng mình một cách công khai và vô căn cứ là một nỗi khổ đắng cay vượt trên bất cứ lời chỉ trích nào đã nói trên. Còn khi linh hồn đã ít quan tâm đến những lời khen, thì lại càng không để ý đến những tiếng chê bai. Mà thực sự những tiếng chê bai này giống như một bản nhạc dịu dàng tuyệt mức, làm cho nó hớn hở hân hoan. Đó là sự thật tuyệt đối. Những tiếng chế giễu tăng cường nghị lực cho linh hồn hơn là làm nó mất nhuệ khí, vì kinh nghiệm chứng tỏ cho nó biết nó được lợi rất nhiều. Dường như linh hồn thấy rằng những người phỉ báng nó chẳng những không xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng được Chúa để vậy hầu mưu ích cho nó. Bởi biết như thế rất rõ, nên nó thương những người này với một tình thương âu yếm đặc biệt, và coi họ như những người bạn chân thành và là những ân nhân rộng rãi hơn những người ca tụng mình. Chúa cũng thường gửi cho họ những bệnh trầm trọng. Đây là một thử thách cam go hơn nhiều, nhất là trong những cơn đau dữ dội. Theo khía cạnh nào đó, khi cơn đau tới bước kịch liệt, thì tôi nghĩ đó là những thử thách lớn lao nhất có thể có ở trần gian này. Tôi có ý nói đến những đau đớn dữ dội bên ngoài, bất cứ loại nào mà linh hồn phải chịu. Tôi nhắc lại là tôi chỉ có ý nói đến những cơn đau dữ dội nhất thôi, vì chúng ảnh hưởng đến linh hồn cả bên trong lẫn bên ngoài, và trở nên rất mực nặng nề, khiến đương sự như không còn biết mình sẽ ra sao, và họ ước ao chịu bất cứ thứ tử đạo nào hơn là chịu những đau đớn vậy. Tuy vậy, cơn đau đến cực độ ấy không kéo dài quá lâu, thường là chúng không dai dẳng như những bệnh khác. Dù sao, Thiên Chúa không bắt phải chịu quá sức chúng ta, và trước tiên là người ban kiên nhẫn cho chúng ta. Tôi biết một người từ khi Chúa ban cho ơn mà chúng ta vừa nói tới cách đây 40 năm. Không thể nói chắc được rằng có ngày nào mà người ấy không phải đau đớn cách này hay cách khác. Tôi có ý nói là tại sức khỏe của đương sự rất mong manh, chứ không nói gì đến những thử thách nặng nề khác. Đa hẳn người đó đã rất hư hỏng, và tất cả những đau đớn kia chẳng là gì so với hình khổ hỏa ngục mà người ấy đáng phải chịu. Những người khác vì không xúc phạm đến Chúa quá nặng nề như thế, nên được Chúa dẫn qua con đường khác. Còn tôi, nếu chỉ theo bước Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, kể cả khi không trông lãnh nhận lợi lộc đặc biệt gì khác, thực ra luôn có nhiều lợi lộc to lớn, thì tôi cũng chỉ chọn con đường đau khổ thôi. Ôi, khi đề cập đến những đau khổ nội tâm thì thật là kinh khủng. Nếu có thể phơi bày những đau khổ này, thì người ta sẽ thấy tất cả những đau khổ thể lý chẳng đáng kể gì. Nhưng thật không thể diễn tả và cũng không thể trình bày những đau khổ ấy diễn tiến như thế nào. Chúng ta hãy bắt đầu với những nỗi dày vò chúng ta hứng chịu khi gặp một cha giải tội quá dè dặt và thiếu kinh nghiệm đến nỗi Ngài nghĩ chẳng có chi an tâm. Cái gì Ngài cũng sợ, cũng nghi ngờ. Thoạt khi Ngài vừa thấy mình đương đầu với một cái gì khác thường, nhất là khi Ngài thấy điểm bất toàn điểm bất toàn nào nơi linh hồn đang nếm những kinh nghiệm này. Ngài nghĩ rằng những người được Thiên Chúa ban cho những ơn này phải là các thiên thần. Mà khi còn ở trong thân xác thì không thể có những sự kiện như vậy. Nên Ngài gán cho tất cả chỉ là sản phẩm của bệnh loạn trí hay do ma quỷ. Chắc chắn điều này chẳng làm tôi ngạc nhiên, vì thế gian đầy rẫy những người mắc bệnh loạn trí. Ngay bây giờ, cũng lan tràn những ảo tưởng và ma quỷ đã lợi dụng được rất nhiều để gây ra biết bao tai hại. Nên các cha giải tội rất có lý để sợ và để ý tứ canh chừng. Nhưng khi linh hồn đáng thương bị dày vò bởi chính sự sợ sệt ấy, tìm đến vị giải tội như tìm đến một vị thẩm phán, và Ngài lên án đương sự, thì đương sự không thể không kinh hoàng và khốn cực bởi những gì Ngài nói. Chỉ ai đã trải qua mới có thể hiểu được nỗi đau đớn não nề chừng nào. Vì đây lại là một thử thách khác trong các thống khổ mà những linh hồn này phải chịu, nhất là khi đã bất trung. Nghĩa là họ nghĩ rằng vì tội của mình nên Thiên Chúa đã để cho họ bị lừa gạt. Và Chúa ban cho ơn này, mặc dầu họ cảm thấy là an tâm và không thể tin được ơn đó do phần nào ngoài thần linh của Thiên Chúa. Nhưng vì là một trạng thái rất mau qua mà linh hồn lại luôn ý thức tội lỗi mình, nó nhìn thấy tội trong mình vì không bao giờ tránh khỏi những lỗi lầm này, nên linh hồn lại bắt đầu chịu cực hình này. Khi được cha giải tội trấn tĩnh thì họ được an tâm, dầu sau đó lại bị xao xuyến. Nhưng khi tất cả những gì cha giải tội có thể làm lại góp phần làm gia tăng những sợ hãi, thì nỗi kinh hoàng trở nên không thể chịu nổi, nhất là khi tột mức của tất cả những gì khác. Lại là thời kỳ linh hồn phải khô khan. Trong suốt thời gian đó, linh hồn cảm thấy dường như nó đã không hề biết Thiên Chúa và cũng sẽ không hề biết người. Nếu nghe nói về người, thì nó nghe như người ta nói về một người rất xa lạ. Tất cả những khốn khổ trên đây vẫn chưa đáng kể đối với một người trong cuộc, khi đương sự luôn có ý nghĩ rằng mình đã không biết cách trình bày trường hợp của mình cho cha giải tội và đã lừa gạt Ngài. Và dầu nghĩ về điều đó, bà cảm thấy chắc chắn bà đã không hề giữ lại một mảy may, ngay cả tư tưởng mới thoáng xuất hiện trong tâm trí thì cũng vẫn vô hiệu. Khi Chúa cho phép ma quỷ hoành hành để thử linh hồn và cũng làm cho nó nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình, thì trí khôn rất tối tăm, chẳng những không còn khả năng nhận ra đâu là sự thật, lại còn tin vào những gì trí tưởng tượng bày vẽ. Bây giờ trí tưởng tượng chi phối cả trí khôn và tin vào sự phi lý ma quỷ cố gắng bày đặt ra. Có nhiều nỗi khổ ray rứt trong thâm sâu của linh hồn rất bén nhạy và không thể chịu nổi, đến nỗi tôi không biết có thể so sánh với cái gì được, ngoại trừ những cực hình hành hạ những người ở trong hỏa ngục. Vì giữa cơn giông tố thiêng liêng này, không gì có thể an ủi được. Nếu có quyết tâm trình bày tất cả vấn đề với cha giải tội, thì hình như ma quỷ lại trợ lực cho Ngài để Ngài còn hành khổ nó hơn nữa. Một vị giải tội kia phải đối phó với một người ở tình trạng đau khổ này. Và khi cơn đau khổ đã qua, Ngài nghĩ rằng sự dồn ép này hẳn phải thuộc loại nguy hiểm, vì nó móc nối với rất nhiều thử thách. Bởi thế, Ngài bảo với đương sự, bất cứ khi nào tình trạng này xuất hiện thì trình cho Ngài biết. Nhưng việc tường trình còn làm cho đương sự khổ cực hơn nhiều, khiến Ngài nhận thấy mình không còn giúp người ấy được gì nữa. Vì mặc dầu bà có thể đọc, thế mà khi cầm lấy cuốn sách viết bằng tiếng thổ ngữ, thì bà không hiểu gì, và như người không biết chữ vậy. Trí khôn không còn khả năng lãnh hội được gì nữa. Tóm lại, trong cơn giông tố này, không còn phương dược nào có thể cứu vãn, mà chỉ còn trông đợi nơi tình thương của Thiên Chúa. Vào lúc bất ngờ hơn cả, chỉ với một lời hay một cơ hội thay đổi nào đó, bất thình lình, người cất đi tất cả ách nặng cho linh hồn, để nó thấy thanh quang, như chẳng bao giờ có mây mù nào, nhưng chan hòa ánh sáng, và còn tràn ngập hạnh phúc hơn trước bội phần. Bấy giờ, như người đã thoát khỏi trận giao tranh khốc liệt và đã thắng, linh hồn chỉ còn việc ngợi khen Chúa, vì chính người đã chiến đấu và đã làm cho nó thắng trận. Nó biết rất rõ ràng chính nó đã không giáp trận, vì nó thấy tất cả khí giới nó có thể dùng để tự vệ đều ở trong tay đối thủ. Như vậy, nó ý thức sâu xa nỗi cùng khốn của mình và nhận thức rằng nếu Chúa rời bỏ, thì chúng ta bất lực dường nào. Không cần phải suy nghĩ mới hiểu được sự thật này, bởi kinh nghiệm đã trải qua và bởi đã thấy mình hoàn toàn yếu đuối, nó nhận biết mình tuyệt đối bất lực và chúng ta chỉ là những tạo vật rất khốn cùng. Dầu không thiếu ơn thánh, bởi lẽ dù phải ngụp lặn trong những khổ não này, linh hồn không xúc phạm đến Thiên Chúa và còn sẵn sàng hy sinh mọi lẽ trên đời để khỏi xúc phạm đến người. Những ơn thánh tiềm ẩn rất sâu, khiến linh hồn dường như không cảm được một tia nhỏ tình mến Thiên Chúa, cũng như chưa bao giờ yêu mến người cả. Vì nếu nó đã làm được đôi chút việc lành, hoặc Chúa đã ban cho ơn nào, thì tất cả đều chỉ là một giấc mơ hay một ảo tưởng. Nó chỉ thấy một điều thật rõ ràng là mình đã phạm tội. Ôi Giê-xu, một linh hồn bị bỏ rơi như vậy khốn cực dường nào. Và như tôi đã nói, bây giờ mọi an ủi trần gian đều chẳng còn nghĩa lý gì. Vì thế, nếu có khi nào các chị rơi vào tình trạng này, thì đừng tưởng rằng những người giàu, những người được tự do làm theo sở thích, có những phương thế tốt hơn để giải tỏa. Không, không được đâu. Cống hiến cho họ những an ủi trần gian lúc bấy giờ cũng giống như kể cho các phạm nhân đã bị án tử hình về tất cả những niềm vui ở trên trần gian này. Điều đó chẳng những không đem lại cho họ được an ủi nào, mà còn tăng cường nỗi đau đớn cho họ nữa. Niềm an ủi được họ phải từ trời ban xuống, vì mọi thế vật chẳng còn giá trị gì nữa đối với họ. Vị Thiên Chúa cao cả muốn chúng ta biết người là một vị vua và chúng ta là những tạo vật khốn cùng. Sự hiểu biết này là tối cần đối với những gì sẽ tiếp diễn. Vậy tạo vật đáng thương sẽ làm gì nếu tình trạng này cứ kéo dài? Nếu đọc kinh thì cũng chứ không đọc. Tôi có ý nói là vì trong nội tâm nó không tiếp nhận những an ủi nào lời kinh mang đến. Cả khi đọc kinh nó cũng chẳng hiểu mình đọc cái gì. Còn về tâm nguyện thì thật bất khả trong những thời kỳ như thế. Mọi tài năng đều bất lực. Mặc dầu bè bạn với ai hay nói với ai cũng là một hình khổ, mà ở một mình thì còn tai hại hơn. Do đó, dầu hết sức cố gắng che giấu, thì bề ngoài vẫn dễ lộ vẻ ngột ngạt chán trường. Có thể tin được rằng, nó sẽ có thể nói tình trạng của mình là thế nào không? Không thể diễn tả. Vì nỗi u phiền và khổ cực là thiêng liêng, nên không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Phương dược thần diệu nhất, tôi không nói là để dẹp đi được những rối loạn này. Vì tôi không biết có phương dược nào như thế, nhưng có thể làm cho linh hồn chịu đựng được. Là chú tâm, lo những công việc bên ngoài và công việc bác ái, rồi trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình thương sẽ không bao giờ khước từ những kẻ cậy trông vào người. Chúc tụng người muôn đời. Amen. Ma quỷ còn gây nên những thử thách bên ngoài khác nữa, nhưng chỉ ít khi và cũng không gay go lắm, nên chúng ta bỏ qua không nói đến nữa. Vì theo tôi nghĩ, dù ma quỷ có làm thế nào, chúng cũng không thể hạn chế được hoạt động của các tài năng hay làm cho linh hồn rối loạn, theo như những gì chúng ta đã diễn tả. Sau cùng, tôi nghĩ một cách hữu lý rằng, ma quỷ không thể làm gì hơn ngoài phạm vi Chúa cho phép, và bao lâu còn tỉnh táo, thì không có vấn đề nào đáng kể so với những gì được trình bày ở trên. Trong những trang tới, chúng ta sẽ bàn đến những ưu phiền nội tâm khác xảy đến trong những cư sở này. Khi nói đến những loại nguyện gẫm khác nhau và về các ơn Chúa ban, vì dù một số thử thách còn nặng nề hơn những ưu phiền trước đây, như chúng ta sẽ thấy nhờ hậu quả chúng để lại nơi thân xác, chúng không đáng gọi là thử thách, và gọi như thế cũng không đúng. Vì đó là những hồng ân rất cao cả của Thiên Chúa. Linh hồn cũng hiểu như vậy, và cũng hiểu mình không xứng đáng để lãnh nhận các ơn ấy. Nỗi phiền muộn gắt gao này, cùng với nhiều phiền sầu khác nữa, đồng xuất hiện ngay trước lối linh hồn tiến vào cư sở thứ bảy. Tôi sẽ trình bày một số, vì không thể nào nói hết được, cũng không thể giải thích bản tính những phiền muộn ấy nữa, vì chúng thuộc loại khác những loại nói trên và cao hơn nhiều. Nếu bàn đến những loại thấp hơn mà tôi đã không thể diễn đạt một cách chi tiết rõ ràng, thì tôi càng không thể giải thích về những nỗi ưu phiền này được. Nhờ công nghiệp của con Ngài, xin Chúa giúp con trong mọi sự con làm. Amen. Chương 2. Nói về một số phương thế Chúa dùng để thức tỉnh linh hồn, dầu đó là những cảm nghiệm tuyệt diệu và là những ơn cao vời, thì cũng không có gì đáng phải sợ bị lừa gạt. Dường như chúng ta đã bỏ con chim câu nhỏ lại ở đằng xa rồi, nhưng thực sự là không vì chính những đau khổ kia làm cho nó có khả năng bay cao hơn. Vậy bây giờ chúng ta nói về cách Đấng Lang Quân đối xử với nó, và hãy xem, trước khi hoàn toàn nên một với người, người làm cho linh hồn khao khát rất mãnh liệt dường nào, qua những cách thế rất tinh tế, đến nỗi chính linh hồn cũng không hiểu được. Cũng không biết tôi có thể trình bày cách nào để có thể hiểu được gì không, ngoài những ai đã có kinh nghiệm, vì đây là những thúc đẩy rất tinh nhuệ và sâu thẳm phát xuất từ chính nơi thẳm sâu của lòng người, và không có lối so sánh nào có thể là thích hợp cả. Cảm nghiệm hoàn toàn khác hẳn những gì người ta có thể cảm được trong những vấn đề trần thế, và còn khác cả những an ủi đã trình bày nữa. Vì thường vào lúc một người không hề nghĩ đến một sự như vậy, và còn chẳng nghĩ đến cả Thiên Chúa nữa, thì như một chớp sao xẹt hay một tiếng sấm, Chúa làm người đó thức tỉnh. Dầu không nghe thấy gì, linh hồn vẫn ý thức rõ ràng Thiên Chúa gọi nó. Tiếng gọi mạnh mẽ đến nỗi, đôi khi nhất là lúc đầu, nó run rẩy, nó rên rỉ, dầu không cảm thấy gì làm cho phải sợ. Nó ý thức mình đã mang một vết thương khoái lạc khôn tả, nhưng không thể nói vết thương ấy như thế nào và ai đã gây nên. Nhưng chắc chắn đó là một cảm nghiệm tuyệt vời, và nó sẽ rất hạnh phúc nếu vết thương đó không bao giờ lành lại. Không thể cầm mình, nó nỉ non và còn la lớn lên với đấng lang quân những lời yêu thương, vì nó nhận thức rằng người đang hiện diện nhưng không tỏ lộ để cho nó hưởng ngài. Và đó là một đau đớn gắt gao, dầu là thứ đau đớn khoái lạc và ngọt ngào. Cho dầu nó muốn không hứng chịu điều đó cũng không được, nhưng không bao giờ nó lại muốn như vậy. Linh hồn được nếm hưởng một niềm vui hạnh phúc còn sướng khoái hơn cơn ngây ngất trong bậc nguyện ngẫm an tĩnh, không phôi pha chút u phiền nào. Các chị thân yêu, tôi đang cố gắng hết sức để giải thích cho các chị hiểu tác động yêu thương này. Vậy mà tôi vẫn không biết phải làm cách thế nào. Vì nói rằng đấng chí ái chứng tỏ rất rõ người hiện diện với linh hồn, và dường như ban cho linh hồn một dấu rất rõ, không thể nghi ngờ rằng người đang gọi nó, và nói rằng tiếng gọi đó rất mãnh liệt, khiến nó không thể không nghe thấy người, thì dường như là mâu thuẫn. Vì đấng lang quân ngự trong cư sở thứ bảy, dường như đang gọi linh hồn theo một cách thức không bằng lời rõ ràng, và cũng không dân cư nào trong các cư sở khác, tức là các giác quan, trí tưởng tượng và các quan năng dám động đậy gì cả. Ôi lạy Thiên Chúa quyền năng, những bí nghiệm của Chúa sâu thẳm chừng nào, và những sự việc thiêng liêng xa biệt khỏi bất cứ những gì có thể thấy và có thể hiểu ở trần gian này biết bao. Thật là vô phương diễn tả những hồng ân này, dầu đó vẫn là ơn nhỏ sánh với những ơn mà Chúa thường ban cho các linh hồn. Hiệu năng của ơn này tác động rất mãnh liệt, khiến cho linh hồn khát khao những mòn mỏi, được ý thức rõ rệt sự hiện diện của Chúa, dầu không nghĩ đến xin gì cùng người. Các chị sẽ hỏi tôi, nếu như vậy thì linh hồn muốn gì, hay còn làm gì nó khổ tâm nữa? Còn có thể ao ước sự lành nào cao trọng hơn nữa? Tôi không biết trả lời. Tôi chỉ biết rằng nỗi khổ này dường như thấu tận tâm can, và khi đã gây vết thương rồi, người lôi mũi tên ra thì dường như mũi tên cũng lôi theo tâm can ra nữa. Linh hồn cảm nghiệm tình yêu thật là sâu đậm. Tôi vừa tự vấn không biết có thể trình bày Chúa như ngọn lửa trong lò cháy rực không? Và từ ngọn lửa đó, vài tia bắn ra và chạm vào linh hồn, làm cho nó có thể cảm thấy sức lửa nóng bừng bừng. Nhưng vì lửa không nóng đủ để thiêu hủy nó và cảm thấy rất sảng khoái, nên linh hồn cứ mãi đau đớn, vì chỉ cần sự chạm nhẹ của tia lửa kia là đủ làm phát sinh hậu quả đó trong linh hồn. Có lẽ đây là lối so sánh thích hợp nhất tôi có thể tìm ra để diễn tả sự đau đớn diễm phúc này. Nó không thực sự là đau đớn, nó không liên tục. Khi lâu, lúc mau, tùy theo đường lối Chúa ban cho linh hồn, vì đó là một ơn mà không một ai có thể tạo ra được. Thỉnh thoảng, cảm nghiệm cũng kéo dài khá lâu, nhưng cũng qua và rồi trở lại. Tóm lại, cảm nghiệm không bao giờ vĩnh tồn, và vì lý do đó, nó không bao giờ thiêu hủy linh hồn hoàn toàn. Vì vào lúc linh hồn như sắp bị thiêu hủy, thì tia lửa tắt đi và để lại cho linh hồn sự khao khát được một lần nữa chịu đau cái đau đớn yêu thương mà tia lửa đã gây nên. Không thể cho rằng đó là một hiện tượng bắt nguồn từ bản chất thể lý, do loạn trí hoặc do ma quỷ lừa gạt, hay chỉ là một ảo tưởng nào. Nhưng hoàn toàn rõ ràng là bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng không hề thay đổi. Và những hậu quả của nó không giống hậu quả của những tâm tình đạo đức khác, mà vì tính cách vui say ngây ngất, chúng ta cảm nghiệm được. Chúng ta nghi ngờ không biết có đúng là ơn Chúa không. Ở đây, tất cả các giác quan và các quan năng vẫn hoạt động và không có chút ngây ngất nào. Tất cả đều linh hoạt để khám phá cho biết sự gì đang diễn ra. Và như tôi có thể thấy là chúng chẳng gây xáo trộn gì, cũng chẳng có thể gia tăng hay loại bỏ cơn đau sướng khoái này. Ai được Chúa ban cho ơn này, đọc đến đây sẽ nhận ra sự kiện. Họ phải dâng lên Chúa niềm cảm tạ, nồng nàn và không phải sợ bị lừa gạt. Đúng hơn, họ phải rất sợ mình tỏ ra vô ơn đối với một hồng ân trọng đại như thế. Phải cố gắng phụng sự Chúa và suốt đời, mỗi ngày phải nên tốt hơn, rồi sẽ thấy kết quả của ơn này và sẽ càng được lãnh nhận nhiều ơn hơn nữa. Một người đã được Chúa ban cho ơn này, đã vui hưởng ơn ấy khá nhiều năm và rất được thỏa mãn đến nỗi, nếu người đó đã chịu nhiều thử thách vì Chúa trong rất nhiều năm, thì người ấy vẫn cảm thấy được trả công bội hậu, chúc tụng Chúa đến muôn muôn đời. Amen. Có lẽ các chị thắc mắc tại sao có thể xác tín về ơn này hơn là các ơn khác. Tôi nghĩ có thể xác tín vì những lý do sau đây. Trước hết, vì không bao giờ ma quỷ có thể phú cho linh hồn một sự đau đớn khoái lạc đến thế. Ma quỷ có thể gây nên những thú vui và khoái cảm có vẻ thiêng liêng, nhưng nó không thể hòa hợp đau khổ, nhất là thứ đau khổ lớn lao như thế, với sự thanh thản và niềm vui trong tâm hồn. Điều đó vượt quá giới hạn của nó, vì tất cả khả năng của nó chỉ ở phạm vi ngoại giới. Và theo tôi, khi nó gây nên đau khổ thì không bao giờ có vui sướng và bình an đi kèm theo, mà chỉ có rối loạn và xao xuyến. Thứ hai, cơn bão khoái lạc này phát xuất từ miền khác hẳn miền bị ảnh hưởng thẩm quyền của nó. Thứ ba, linh hồn được nên giàu có phong phú, và theo lẽ tất nhiên, nó rất sẵn sàng chịu đau khổ vì Chúa, muốn chịu nhiều thử thách và tuyệt đối quyết tâm xa lìa mọi thú vui và giao tiếp với trần gian và những chuyện khác giống như vậy. Rõ ràng đó không phải là ảo tưởng. Ở những trường hợp khác, ma quỷ có thể tạo nên những ảo tưởng, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể giả mạo được ơn này. Đó là một sự kiện rất lạ lùng mà ảo tưởng không thể tạo ra được. Tôi có ý nói người ta không thể nghĩ rằng mình được ơn ấy mà thực sự là không. Linh hồn cũng không thể hồ nghi mình được ơn đó. Nếu còn chút nghi ngờ nào, tôi có ý nói nếu linh hồn hồ nghi không biết mình có thực sự cảm nghiệm hay không, thì có thể tin chắc rằng những cảm hứng kia là không thật. Vì nếu thật, thì chúng ta phải nhận thấy nó rõ ràng, như tai chúng ta nghe thấy một tiếng lớn vậy. Cũng không có lý do nào để cho rằng đó là sản phẩm của bệnh loạn trí. Vì những ảo tưởng do bệnh loạn trí tạo nên chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng thôi. Còn hồng ân này phát xuất từ thâm sâu trong linh hồn. Có thể là tôi hiểu lầm, nhưng bao lâu tôi chưa có người từng trải vấn đề minh chứng ngược lại, thì tôi sẽ duy trì ý kiến này. Chẳng hạn, tôi biết một người đã rất hãi hùng vì sợ ảo tưởng lừa gạt, nhưng người đó lại không hề sợ hãi gì về bậc nguyện gẫm này. Chúa còn dùng nhiều phương thức khác để thức tỉnh linh hồn. Có khi người ta đang chăm chú đọc kinh và dường như chẳng nghĩ chi tới những gì lạ nội tâm, thì đột nhiên và một cách kỳ diệu, nó bốc cháy lửa yêu mến. Như thể là đột nhiên nó nhiễm thấu được một hương thơm ngào ngạt tuyệt vời, đến nỗi hương thơm đó tỏa lan khắp các sát quan, hay những gì giống như thế. Tôi không nói đó là hương thơm, tôi chỉ có ý so sánh thôi, gợi cho linh hồn ý thức rằng đấng lang quân đang ở đó. Linh hồn bị cảm kích bởi một khát vọng dịu dàng, muốn được tận hưởng người, và điều này làm cho linh hồn bộc phát nhiều tác động và ca hát chúc tụng Chúa. Nguồn mạch phát sinh những hành động này cũng là nguồn mạch tôi đã nói tới. Nhưng ở đây không có gì gây nên sự đau đớn, và ước muốn vui hưởng Thiên Chúa của linh hồn cũng không làm cho nó đau khổ. Đó là điều linh hồn thường cảm thấy nhất. Vì nhiều trong số các lý do đã trình bày rõ ràng, nên tôi nghĩ ở đây không còn gì phải sợ. Chúng ta chỉ phải nỗ lực để được lãnh nhận ơn này và cảm tạ vì hồng ân ấy thôi.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con. Tình Chúa u ấp tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. Ngài ơi, xin nghe đây câu hát tri ân Ngài. Tình thương bao la thay như trời biển khơi. Ngài ơi, tin con đi, con yêu mến Ngài. Tình con tuy vội vã nhưng chân thành thiết tha. Dại khờ thơ ấu, xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình Ngài yêu dấu. Tình đó dưới ấm tâm hồn con nhiều, tình đó dẫn lối cho đời con, tình đó vẫn sống trong lòng con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng.